Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và Luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo thời di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nếu chịu trường hợp riêng của mình. Gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp.
Cảm ơn Khánh Thi, nói chứ ấm áp là thấy ấm rồi đó nha. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi bắt đầu chương trình với bảng Visa Bulletin của tháng 1 năm 2020. Xin lỗi quý vị. Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, đang cứu sẽ đến ngày 15 tây tháng 3 2014. Cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi không có gia đình, 1 tây tháng 11 2019. Cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi, 8 tây tháng 4 2015. Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, 15 tây tháng 7 2008. Anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau, 22 tây tháng 7 2007. Tôi bắt đầu chương trình với cái bảng Visa Bulletin này để nói cho quý vị biết về những vấn đề liên quan đến public charge, tức là chính sách tiêu tiền của cộng đồng. Chúng ta khi mà nội các của Tổng thống Trump đưa ra những cái lời đề nghị về những vấn đề liên quan đến việc này thì tất cả mọi người cũng hơi ráo riết, hơi hồi hộp và có nhiều câu hỏi, rồi một thời gian nó đi qua rồi chúng ta cũng không nói đến nó nữa, đúng không? Nhưng mà mặc dù là như vậy, trên tòa liên bang họ vẫn cứu xét những hồ sơ thư kiện để mà không có những cái vấn đề nào nó xảy ra cho những người muốn nhập cư Hoa Kỳ. Nếu nói đến vấn đề chính sách tiêu tiền của cộng đồng, của chính phủ, chúng ta gọi là public charge, tôi vẫn gọi nó là một cái, chúng ta nếu mà được đưa người từ ở Việt Nam hay là đưa người từ ở ngoại quốc vào Hoa Kỳ này qua cái sự bảo lãnh, rồi chúng ta làm giấy tờ bảo trợ tài chính, rồi họ sẽ cho thấy rằng là khi họ vào Hoa Kỳ này họ sẽ là một cái vấn nạn cho quốc gia Hoa Kỳ này. Vì sao? Vì họ sẽ xin được những cái phúc lợi của chính phủ. Khi mà họ nói với chính phủ rằng là họ có được cái sự bảo trợ tài chính bởi người bảo lãnh họ hoặc là những người đứng đồng bảo lãnh với người bảo lãnh họ vào qua Hoa Kỳ này. Thì tôi đi ngược lại với cái lịch sử của cái việc này trước để cho quý vị thấy tại sao cái vấn đề này nó lại là một cái việc mà chúng ta phải nghĩ đến, hay là chính phủ họ đưa ra những cái điều kiện, những cái lời đề nghị để mà chấm dứt những cái việc hỗ trợ hoặc là dùng tiền của chính phủ, của cộng đồng để mà cung cấp cho những người khi nói với chính phủ rằng là họ có đủ cái sự giúp đỡ hay là đủ khả năng khi họ vào Hoa Kỳ này để mà họ sống. Nhưng rồi quay lại họ lại là những cái vấn nạn cho chính phủ, cho cuộc sống, cho xã hội này. Điều khoản Di trú và công dân Hoa Kỳ 212A4 nói như thế nào? Nói bất cứ một người nào mà bước vào Hoa Kỳ này định cư, nếu trong cái sự thẩm định của nhân viên tòa tổng lãnh sự vào cái lúc họ nộp đơn xin cái visa để bước vào Hoa Kỳ này, hay là trong cái sự thẩm định của người trưởng biện lý, tức là Attorney General của quốc gia đó, và cái lúc mà cái đơn nộp để mà xin được vào Hoa Kỳ này hay là được chuyển diện, mà họ thấy rằng là cái việc cái người này sẽ trở thành một cái vấn nạn cho cái quốc gia này hoặc là cái cộng đồng này là một cái cơ hội cao, thì cái người này sẽ không được có cái cơ hội nhập cư. Những cái chữ này nó dùng rất là khó để cho quý vị có thể hiểu rằng là tại sao như này sao như kia. Để tôi nói một cái thí dụ. Bây giờ nếu tôi chưa bao giờ thấy một cái trường hợp hết, nhưng mà tôi nói một thí dụ trường hợp rất là tệ nhé. Bây giờ cái người này là một cái người có những vấn đề về bệnh tật. Họ vào Hoa Kỳ này dưới một cái visa đi thăm viếng, ví dụ đi. Rồi vì lý do này, lý do khác, họ đã có thể có người bảo lãnh cho họ. Rồi họ xin chuyển diện ở Hoa Kỳ này. Khi đi phỏng vấn, cái người nhân viên của sở di trú, nếu thấy cái người này, cái cơ hội họ sẽ trở thành một cái vấn nạn cho cái cuộc sống ở đây với đối với chính phủ Hoa Kỳ. Tức là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải bảo trợ hay là giúp đỡ hay là cho họ tiền hoặc là cho họ những cái phúc lợi của chính phủ, thì họ có thể sẽ bị từ chối và không được trở ở lại Hoa Kỳ này để sống là một thường trú dân. Cái điều khoản này nó đã nằm trong cái lịch sử của Hoa Kỳ mãi từ năm 1882. Và cái điều khoản này nó cho phép hay là nó hướng dẫn cái người nhân viên của hải quan từ chối cho những người, thứ nhất là đã bị kết tội, thứ hai là điên, thứ ba là ngu, hay là những người không thể nào lo lắng cho chính họ nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ. Tôi dịch từng chữ một: lunatic tức là điên, idiot tức là những người không thông minh, ngu. Và mãi từ năm đó đến giờ, đây là những cái điểm, những cái guidance, những cái kim chỉ nam mà họ dùng để họ từ chối visa khi những người này bước vào Hoa Kỳ. Có người hỏi tôi là vậy chứ em tôi nó bị bệnh tự kỷ, nó có được vào Hoa Kỳ khi mà bảo lãnh nó được Hoa Kỳ không? Tại sao không? Tại vì cái người em này bị bệnh tự kỷ nhưng mà gia đình bảo trợ tài chính và đã hứa với chính phủ trên cái đơn I-864 là sẽ lo lắng cho cái người em này. Thì tại sao người em này không vào Hoa Kỳ được? Tôi không có nói từng chi tiết hoặc là từng hồ sơ một. Tôi nói tổng quát là như thế. Trước hết mình phải đọc cái điều khoản luật nó như thế nào. Rồi từ đó mình phải trình bày để mà cái việc nhập cư của những người có những cái vấn đề ngoài những cái việc đã được viết ra trên điều luật. Nếu vì lý do này hay lý do khác mà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hay là Bộ Di trú của Hoa Kỳ họ thẩm định là người này sẽ trở thành một vấn nạn và họ từ chối, họ không cho vào Hoa Kỳ, thì mình phải trình bày cho nó đúng để cho họ thấy rằng là cái việc này nó sẽ không trở thành một cái vấn nạn cho chính phủ. Và tôi sẽ đi thêm về cái chi tiết này một tí nữa. Sau đó thì cái điều khoản 1882 lại được thay đổi, nó trở thành một cái bộ luật của di trú 1891, rồi sau đó được thay đổi trở thành cái bộ luật của di trú, điều khoản luật của di trú Immigration Act của 1907, và rồi trở thành, và nó sẽ đã thay đổi vào năm 1917, 1952, và cuối cùng nó thay đổi vào cái điều khoản cải tổ di trú công dân Hoa Kỳ vào năm 1996. Luật thì thay đổi như vậy đó thưa quý vị, từ năm này qua năm khác, từ năm này qua chục năm khác, tùy theo những cái gì mà nội các của chính phủ đương thời vào lúc đó, điều quốc hội vào lúc đó nói rằng là cái việc này nó phải thay đổi như thế này như thế kia. Và những người đứng ra đại diện cho dân, những người đứng ra đại diện cho dân là những người ở trong quốc hội, là những người ở trong những hội đoàn, hội đồng, ha, như là hội đồng di trú, luật sư di trú của Hoa Kỳ là American Immigration Lawyer, những hội đồng bảo vệ dân, những hội đồng gì đó, họ sẽ đứng ra và họ sẽ phản đối hoặc hoặc sẽ đồng ý hoặc là họ có thể tranh cãi để cuối cùng thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ sẽ quyết định cái điều khoản mà họ đưa ra đề nghị trở thành luật, hay là quốc hội sẽ bầu bao nhiêu phần trăm, 2/3 gì đó sẽ trở thành luật, phải không? Nhưng mà trước khi những cái kết quả của những cái điều khoản này được trở thành thì bộ ở văn phòng chính phủ liên bang yêu cầu những người đứng ra có cái quyền được thẩm định cái việc cho hay không cho một người bước vào Hoa Kỳ này, họ đưa ra một cái bộ sách điều khoản để hướng dẫn cái việc mà liên quan đến những người vào Hoa Kỳ này trở thành vấn nạn cho quốc gia Hoa Kỳ này. Họ nói rằng là cái việc này nó dựa trên cái vấn đề tiên khởi, đó là cái người vào Hoa Kỳ này chỉ chủ yếu là phụ thuộc vào chính phủ để sinh hoạt. Tức là họ vào Hoa Kỳ với cái mục đích là để họ nhận những cái phúc lợi của chính phủ để mà họ ở đây. Chứ họ không vào Hoa Kỳ này với một cái mục đích là làm cái gì đó để phát triển cái kinh tế, phát triển cái cộng đồng. Và không phải là họ nhìn vào cái người này như thế này là họ quyết định như vậy đâu. Họ dựa vào từng hồ sơ một. Từng hồ sơ một. Tức là trong những cái hồ sơ này, họ sẽ nghĩ đến những cái vấn đề nào để họ quyết định rằng là ồ, cái người này có thể vào Hoa Kỳ hay không vào Hoa Kỳ. Chúng ta không thể nào biết được cái sự đòi hỏi của những người duyệt qua những cái hồ sơ này họ muốn gì. Nhưng chúng ta biết rằng là khi chúng ta nộp đơn bảo lãnh cho gia đình thì chúng ta phải nộp cái đơn bảo lãnh tài chính. Nếu cái cô này cố là một công dân Hoa Kỳ và cố bảo lãnh tài chính cho người chồng của cô ta hay là người phối ngẫu của cô ta, và nếu cái người phối ngẫu của cô ta này nộp đơn để xin cái thẻ xanh thì cái người phối ngẫu này phải chứng minh cho chính phủ thấy họ sẽ không trở thành một cái vấn nạn cho chính phủ, vì cô này nộp đơn bảo lãnh tài chính cho cái người phối ngẫu của cô ấy bằng cách cô làm cái đơn I-864. Cô ấy cho chính phủ thấy là cô đi làm một năm 25.000 đô la. Năm nay có lẽ chúng ta nói khoảng chừng 23.000 mấy. Nếu chỉ là một người bảo lãnh cho một người thì chúng ta phải đếm là hai người. Và chúng ta, nếu tôi nói đến cái vấn đề poverty guideline của năm 2020, vậy thì chúng ta nói bây giờ đi. Tôi sẽ nhìn vào cái poverty guideline của năm 2020. Tôi muốn tìm cái bảng này dựa trên di trú thay vì là nhìn vào những cái mạng lưới khác. Tôi không có dùng những cái mạng lưới khác, tôi chỉ dùng cái mạng lưới của chính phủ thôi. Thì của chính phủ là của di trú công dân Hoa Kỳ á. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái mạng lưới của di trú công dân Hoa Kỳ, chúng ta nói rằng là 2020, tôi vẫn chưa tìm được cái bảng đó hiện giờ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái bảng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ đòi hỏi chúng ta một con số tiền là bao nhiêu. Nếu mà hai người thì bao nhiêu, nếu mà ba người thì bao nhiêu, thì chúng ta sẽ thấy cái việc đó. Và chúng ta không thể nào thiếu một xu nào, không? Và cái ông này, xin lỗi, cái cô này, cô bảo lãnh cho người phối ngẫu thì cô ấy không có đủ income, không đủ thu nhập. Thì cái người phối ngẫu của cô sẽ không được chấp thuận cái hồ sơ có cái thẻ xanh để vào Hoa Kỳ. Tại vì cái cơ hội cái người phối ngẫu này trở thành một cái phần tử mà tìm hay là giúp đỡ bởi chính phủ rất là cao. Nhưng mà cái cô này cô có thể thể gọi là tránh đi cái việc này Nếu cô có thể tìm một người khác đồng bảo trợ với cô ấy để mà đưa cái người phối ngẫu này vào Hoa Kỳ. Đây là cái lý do tại sao mà khi chúng ta không có đủ tài chính để bảo trợ tài chính cho người mình bảo lãnh được vào Hoa Kỳ, thì chúng ta phải có một cái người nào đó đứng ra để mà giúp cho chúng ta làm việc này cho nó đủ với cái con số được đòi hỏi bởi di trú và công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi cái những cái điểm mà Quốc hội họ đưa ra trên cái điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ 212A4B, họ nói rằng là ít nhất dưới một cái sự thẩm định thấp nhất thì họ phải nhìn vào họ đây là di trú công dân Hoa Kỳ hay là tổng lãnh sự hay là cơ quan chứng khoán quốc gia, họ phải nhìn vào cái tuổi của cái người bảo lãnh, sức khỏe, dạng hôn nhân của gia đình, tài sản, tài nguyên, tài chính, học vấn và kinh nghiệm. Đây là những cái điểm mà họ nhìn vào để họ thẩm định rằng là nếu một trong những cái điểm này mất đi, không có, thì họ phải thẩm định rằng là cái người mà được bảo lãnh vào Hoa Kỳ này đó có trở thành một người sẽ dựa vào tài nguyên của chính phủ để sống hay không. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải hiểu rằng là không có một ai có thể nói rằng là ồ, tôi không bảo lãnh được người thân của tôi tại vì tôi đang dựa vào chính phủ để tôi sống. Tôi không bảo lãnh được người thân của tôi vào Hoa Kỳ vì người thân của tôi có những vấn đề về y tế như thế này, như thế kia. Mỗi một trường hợp là một cái bức hình khác nhau. Chúng ta phải biết làm sao để mà chúng ta làm cái hồ sơ để đưa cái người thân nhân của mình vào trong Hoa Kỳ này để sống. Cô bé này cô 12 tuổi thôi, cô đi học toàn thời gian. Và lẽ nhiên 12 tuổi thì chúng ta không có, trời ơi, tự nhiên cái ngày hôm nay con số 12 nó làm như gắn liền với cuộc sống này. Từ sáng đến giờ tôi nghe rất là nhiều về những con số 12 rồi, từ kinh thánh, từ này từ kia thành con số 12, như là 12 thánh tông đồ, như là cái cô bé này đã được Đức Chúa Giê-xu, vì cái lòng tin của bố mẹ đã được sống lại, cô cũng 12 tuổi. Thì cô bé này, cô 12 tuổi, cô đi học toàn thời gian và cô ấy đã không được phép đi làm, đúng không? Tại 12 tuổi sao đi làm được? Mẹ của cô ta nộp đơn để bảo lãnh cho cô ta vào Hoa Kỳ này dưới một cái visa định cư. Cô ấy sẽ không trở thành một cái vấn nạn của chính phủ này nếu cô ấy chứng minh rằng là cô ấy được cấp dưỡng bởi người mẹ. Và nếu cần thì những người khác trong gia đình của cô sẽ cấp dưỡng và sẽ nuôi nấng cô ta. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề này, nhiều người rất là sợ, lo lắng và không có nghĩ đúng không? Những cái chương trình nào là những cái chương trình mà nó gọi là cái việc public charge, tức là dựa vào nguồn tài nguyên của cộng đồng để mà sống ha. Thì những cái chương trình mà tiền mặt thì chúng ta nói đến những cái chương trình SSI, Supplemental Security Income, SSI. Những cái chương trình 10F, tức là Temporary Assistance for Needy Family. Những gia đình mà cần đến sự giúp đỡ tạm thời. Những cái chương trình của tiểu bang và những cái chương trình giúp đỡ những người không đủ thu nhập, chúng ta gọi là general assistant, những người mà nói về những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe dài hạn, tức là long term care đó ha, mà họ sống ở trong những nhà dưỡng lão hoặc là họ được giúp đỡ bởi Medicare. Ok, thì tôi đưa ra một cái thí dụ nữa để cho quý vị thấy. nếu cái người này trong thời gian được bảo lãnh, họ đã nhận được những cái phúc lợi của chính phủ, thì họ phải xem lại và phải đưa ra những cái lời giải thích. Cái bà này, bà ấy sắp sửa được chuyển diện vì mẹ của bà ấy đã bảo lãnh cho bà ta. 10 năm về trước, bà ấy bị thương tích nặng nề bởi một cuộc đụng xe và bà ấy không đi làm được. Để mà có thể tiếp tục sinh sống thì bà ấy nhận tiền từ cái chương trình cho tiền mặt cho những người di cư ở California này. Nhưng mà từ đó đến giờ thì bà ấy đã trở thành người khỏe mạnh rồi. Bà ấy nhận được cái bằng đi học và bắt đầu làm việc. Mặc dù là bà ấy nhận tiền của chính phủ giúp đỡ bà 10 năm về trước, thì những cái số tiền này nó không hẳn là cái mục đích chính trong cái vấn đề để xin chuyển diện, mà nó sẽ làm phức tạp cho cái hồ sơ của bà. Tại sao? Tại vì chính phủ họ phải nhìn vào cái dữ kiện là bà ta bây giờ có bằng đại học, có công việc và đang đi làm. Cho nên chính phủ họ sẽ không chỉ nhìn vào cái việc đó và từ chối không cho bà cái thẻ xanh đâu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nhìn vào những cái trường hợp này, từng hồ sơ một, để quyết định rằng là cái người này có thể được nhập cư Hoa Kỳ, hoặc là cái người này có thể được chuyển diện hay không. Có những cái chương trình mà phúc lợi của cộng đồng sẽ không làm cho những người muốn được nhập cư Hoa Kỳ hay là chuyển diện ở đây sẽ trở thành một cái vấn đề. Ví dụ như mình nhận một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho con của mình. Ví dụ như mình nhận tiền giúp đỡ mình để mướn chỗ ở, housing. Ví dụ như mình nhận tiền để mà giúp cho mình đi học. Ví dụ như mình nhận tiền để giúp cho mình có những nghề chuyên môn để đi học, để đi làm. Đây là những cái chương trình, nó không phải là những cái chương trình gọi là nhận tiền của chính phủ cộng đồng cho những cái việc mà mình cần đến sự giúp đỡ riêng tư. Ok? Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta phải nhìn vào cái tổng quát tình trạng của mỗi một hồ sơ của mỗi người để quyết định rằng là chúng ta phải nộp đơn và phải giải thích như thế nào, để không có phải nói rằng là ô bây giờ chính phủ đưa ra cái điều khoản là nếu tôi không có đi làm và tôi không có bảo lãnh tài chính được, hay là tôi nhận tiền chính phủ tôi sống thì tôi không bảo lãnh người này vào Mỹ được. Ok? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Là của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, 408-947-7717. Và sắp hết giờ, tôi nói mau về một cái hồ sơ đã được quyết định năm 1974. Nó dựa trên cái vấn đề public charge. Nó dựa trên cái vấn đề này, cái bà này, bà ấy là cái người sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà bây giờ thì bà ở Hoa Kỳ này từ năm 1970. Cái hồ sơ này quyết định năm 1974. Bà ấy được đưa vào Hoa Kỳ này dưới những cái điều luật gì đó vào cái thời gian đó. Thì bà ấy bắt đầu bà ấy xin chuyển diện. Khi bà xin chuyển diện thì lúc đó cái điều khoản 245 đã cho phép bà ấy được chuyển diện, vì bà ấy nộp đơn vào những ngày tháng đã cho phép bà làm việc này. Trong khi cái cuộc phỏng vấn, trong thời gian cái cuộc phỏng vấn, thì họ thấy rằng là bà ấy đã được nhận tiền của chính phủ để sống, vì bà ấy già rồi. Ok? Hiện giờ thì bà ấy nhận 200 mấy đồng một tháng. Ok? Và cái đó là chúng tôi nói đến năm 1972 nhé. Và người director của văn phòng di trú nói rằng là vì bà ấy sống dựa trên tiền của chính phủ từ ngày bà đến Mỹ đến giờ, từ năm 70 đến giờ. Cho nên họ từ chối cái đơn xin diện của bà, tại vì bà là cái người dựa vào tài nguyên của chính phủ, của cộng đồng để sống, dựa trên cái điều khoản 212A của Bộ Luật Di trú của Hoa Kỳ mà tôi đọc từ hồi đầu giờ. Chuyện xảy ra như thế nào về sau này tôi không biết, nhưng mà đó là cái điểm chính tôi muốn nói đến để cho quý vị thấy rằng là đừng có sợ hãi và cũng đừng có lo lắng khi quý vị có những cái việc này như vậy. Vì đầu tiên là quý vị đủ điều kiện để bảo lãnh người thân và gia đình. Vì thứ hai là quý vị đủ điều kiện để bảo lãnh tài chính. Không đủ điều kiện bảo lãnh tài chính, quý vị tìm người bảo lãnh tài chính giúp cho quý vị. Và rồi chúng ta gọi là giải quyết những cái khúc mắc, những cái vấn đề gì sai khi mà nó hiện ra. Nhưng nếu quý vị biết đây là những cái vấn đề ngay từ đầu, thì tôi mong rằng là quý vị làm việc với luật sư ngay từ đầu. Tôi rất ngại nhận cái hồ sơ mà nó giữa đường, giữa chợ. Tại vì tôi không biết là những người làm hồ sơ quý vị họ làm như thế nào. Mà hỏi đến giấy tờ thì có nhiều khi quý vị không có giấy tờ để mà đưa. Cho nên nó khó lắm nhé. Giúp cho tôi, nếu mà quý vị làm việc với chúng tôi ngay từ khi mở hồ sơ thì nó sẽ tốt đẹp không? Chúng tôi sẽ nói cho quý vị rằng là cái việc mà quý vị làm đó nó đúng hay sai, được hay không được nhé. Có gì thì tôi sẽ gọi cho chính giữa quý vị. Mà nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị sẽ gọi chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày bình hạnh phúc trở lại với Khánh Chi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình Tìm hiểu Hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nhé.
Vâng, Khánh Chi xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.